Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 23 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ kiện toàn tổ công tác đặc biệt tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu giám sát kiểm tra doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.
Vẫn còn hơn 20.000 căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Biểu tình và đình công ở Pháp bước vào ngày thứ 9. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 290, kiện toàn thành viên tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về ra soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ ngành và địa phương. Tổ trưởng tổ công tác là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Các dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ ra soát của tổ công tác gồm dự án đầu tư công, bao gồm dự án ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Dự án đầu tư kinh doanh, bao gồm dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Phạm vi rà soát của tổ công tác không bao gồm các dự án đang được các tổ công tác ban chỉ đạo khác chỉ đạo thực hiện.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi các đơn vị chức năng yêu cầu giám sát kiểm tra doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị chức năng thống kê, cập nhật đầy đủ danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được thông báo của Cục An toàn Thực phẩm xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Trung Quốc yêu cầu kiểm tra theo hình thức trực tuyến 5 doanh nghiệp chế biến nước ép trái cây đông lạnh có lô hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong số 12 doanh nghiệp phía Trung Quốc đưa ra.
Hải quan Trung Quốc vừa công bố danh sách cập nhật các địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực theo quy định của nước này. Theo đó, cửa khẩu Đông Hưng, cầu Bắc Luân 2, phía Việt Nam là cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, chính thức được Tổng cục Hải quan Trung Quốc nghiệm thu và trở thành địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực. Như vậy, cửa khẩu Đông Hưng cùng cửa khẩu Hữu Nghị Quan phía Việt Nam là cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, trở thành hai cửa khẩu đường bộ được phép nhập khẩu lương thực của Quảng Tây, Trung Quốc.
Cục Hàng hải Việt Nam cho biết trong 2 tháng đầu năm 2023, Cảng biển Việt Nam đã tiếp nhận hơn 1,2 triệu lượt khách thông qua. Riêng tháng 2 năm 2023, số lượng hành khách qua cảng biển đạt hơn 587.000 lượt khách. Đáng chú ý, thời gian qua, số lượng du khách nước ngoài qua cảng biển có xu hướng tăng mạnh. Nếu tháng 1 năm 2023, số lượng khách nước ngoài qua cảng biển nước ta đạt hơn 14.900 lượt, thì sang tháng 2, con số ghi nhận là 31.394 lượt, tăng gấp đôi. Những con số này được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với thị trường tàu biển du lịch nước ngoài, đặc biệt sau khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch.
Từ ngày 1 đến ngày 26 tháng 4, đường sắt Sài Gòn sẽ triển khai chương trình khuyến mãi 5.000 chỗ giảm giá 20%, với mỗi ngày khoảng 170 chỗ cho khách đi trên các đoàn tàu do công ty đường sắt Sài Gòn quản lý. Thời gian bán vé từ 8 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 23 tháng 4, áp dụng cho khách mua vé trước ngày tàu chạy từ 3 ngày trở lên với số toa số chỗ cụ thể.
Bộ Công Thương đang xin ý kiến các cơ quan tổ chức, người dân và doanh nghiệp về nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 14 ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 14 ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ đưa lộ trình từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, hàng xuất theo phương thức tiểu ngạch sẽ bị giảm dần số lần, số tiền được miễn thuế. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2028, các cửa khẩu lối mở chỉ được làm thủ tục thông quan cho hàng đã được cấp phép xuất chính ngạch sang Trung Quốc.
Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết luận giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố. Kết luận của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, hơn 20.000 căn hộ ở quận 7 và huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh chưa được cấp sổ hồng. Nguyên nhân phần lớn là do chủ đầu tư các dự án còn vướng nghĩa vụ tài chính. Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hồ Chí Minh tập trung hỗ trợ hướng dẫn hoàn thành hồ sơ. Đặc biệt các đơn vị cần tăng cường thanh tra kiểm tra thường xuyên các dự án, không để chủ đầu tư xây dựng trái quy định, hoàn thành rồi mới tiến hành xử phạt, gây lãng phí.
Sau 6 năm dừng hoạt động dịch vụ văn hóa thể thao ở Hồ Tây, Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại. Các loại hình dự kiến được mở lại có tàu du lịch thuyền, xuồng cano, xe đạp nước trên hồ. Ngoài ra, thành phố cũng muốn Hồ Tây phát triển nhiều dịch vụ du lịch văn hóa nghệ thuật biểu diễn thể thao, biểu diễn nhạc nước, khinh khí cầu, bay dù lượn, kinh doanh sân tập gốp, nước trên hồ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Các dịch vụ đường sắt bị gián đoạn, một số trường học phải đóng cửa và rác thải chất đống trên các đường phố của Pháp trong ngày 23 tháng 3, khi làn sóng biểu tình và đình công trên toàn quốc nhằm phản đối cải cách chế độ hưu trí của chính phủ bước vào ngày thứ 9. Theo tờ Le Parisien, người biểu tình đã phong tỏa một tuyến đường cao tốc gần thành phố Toulouse, miền Tây Nam nước Pháp từ sáng sớm. Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ các cuộc biểu tình và đình công được lên kế hoạch trên cả nước trong ngày 23 tháng 3. Các nghiệp đoàn cho biết cuộc đình công và biểu tình này sẽ thu hút số lượng lớn người tham gia.
Một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi hàng trăm người dẫm đạp để giành bột mì miễn phí ở Tây Bắc Pakistan vào ngày 23 tháng 3, ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan. Theo nhà chức trách địa phương, hàng trăm người đã tập trung tại khu chợ địa phương để nhận phiếu lĩnh bột mì miễn phí. Đây là một trong hàng trăm điểm phát do chính phủ thành lập nhân tháng Ramadan. Hàng triệu gia đình có thu nhập thấp trên cả nước đã đăng ký theo chương trình này.
Ngày 23 tháng 3, Ngân hàng Trung ương các nước Thụy Sĩ, Na Uy đã nối gót Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Cụ thể, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ SNB tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất của nước này lên 1,5%. Ngân hàng Trung ương Na Uy cũng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất của quốc gia châu Âu này lên 3,0%. Ngân hàng Trung ương Anh BOE cũng được dự báo sẽ tăng lãi suất trong bối cảnh nước này phải đối mặt với lạm phát cao dai dẳng, trong khi thị trường vẫn lo lắng về tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu.
Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Ủy ban châu Âu và Ukraine vừa đưa ra nghiên cứu cho thấy chi phí cho công cuộc tái thiết nền kinh tế Ukraine sau xung đột với Nga dự kiến có thể lên đến 411 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 2,6 lần GDP của Ukraine trong năm 2022. Theo đánh giá sơ lược các nhu cầu phục hồi, Ukraine sẽ cần khoảng 14 tỷ đô la Mỹ cho các khoản đầu tư tái thiết quan trọng và cần được ưu tiên nhất. Ngân hàng Thế giới cho biết thiệt hại trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine tăng nhiều nhất, ước tính cao gấp 5 lần mức ghi nhận hồi tháng 6 năm 2022.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phóng thành công một vệ tinh quân sự lên quỹ đạo vào sáng ngày 23 tháng 3. Tuyên bố cho biết tên lửa Soyuz 2.1A mang theo một tàu vũ trụ phục vụ lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga. Ngoài ra không có thêm bất kỳ chi tiết nào về vụ phóng hoặc thông tin về vệ tinh. Cho đến nay, Nga đã thực hiện 5 sứ mệnh không gian, trong đó có 3 sứ mệnh liên quan đến tên lửa Soyuz.
Văn phòng điều phối phòng thủ hành tinh thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA cho biết vừa đưa ra thời điểm tiểu hành tinh mới được phát hiện bay qua trái đất. Tiểu hành tinh mới được phát hiện có tên khoa học là 2023 DZ2, có thể bay ngang qua trái đất vào ngày 25 tháng 3 với khoảng cách hơn 160.000 km và không gây nguy hiểm. Tiểu hành tinh 2023 DZ2 vừa được phát hiện hồi tháng 2 vừa qua. Mời quý thính giả tiếp tục bản tin với các tin tức thể thao sáng cùng với biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, chiều ngày 23 tháng 3, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tiến hành lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ U20 Việt Nam nằm tại bảng A cùng các đối thủ Australia, Iran và Liban. Trong khi đó, bảng B gồm 4 đội nữ U20 Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa. Vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 6. Địa điểm thi đấu các bảng sẽ được AFC công bố sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan. Theo La Repubblica, Paulo Dybala đã yêu cầu Juventus chi trả 50 triệu euro tiền đền bù hợp đồng từ nay tới hết tháng 4. Bằng không, tiền đạo người Argentina sẽ đưa vụ việc ra tòa án. Hồi cuối năm 2021, Juventus đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng 5 năm với Dybala, nhưng sau đó đã thay đổi quyết định. 50 triệu euro là sự chênh lệch giá trị hợp đồng khi Dybala đạt thỏa thuận với Juventus và hợp đồng sau khi tiền đạo này ký với Roma. Theo xác nhận của huấn luyện viên Roberto Martinez, ông vẫn ưu tiên trao băng đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm là Cristiano Ronaldo, Rui Patricio và Bernardo Silva. Theo truyền thông Anh, Newcastle đã đề nghị chiêu mộ tiền đạo Victor Osimhen với mức giá 100 triệu euro, nhưng Napoli đã từ chối. Napoli ưu tiên giữ Osimhen ở lại. Nếu buộc phải bán, chủ tịch câu lạc bộ này muốn thu về số tiền tối thiểu là 120 triệu euro. Theo Marca, Dortmund chấp nhận bán Jude Bellingham trong phiên chợ hè tới với mức giá cố định từ 110 đến 115 triệu euro. Cộng thêm điều khoản phát sinh, Real Madrid có thể phải chi trả tổng cộng 150 triệu euro nếu quyết tâm theo đuổi thương vụ này. Theo truyền thông Brazil, huấn luyện viên tạm quyền Ramon Menezes đã quyết định trao băng đội trưởng đội tuyển Brazil cho Casemiro ở đợt tập trung lần này. Tiền vệ của Manchester United được tin tưởng do trung vệ Thiago Silva không được triệu tập vì chấn thương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc sẽ dịu đi đáng kể. Nguyên nhân là do một khối không khí lạnh đang di chuyển từ Trung Quốc xuống. Dưới tác động của khối không khí lạnh này, vùng nóng thu hẹp lại chỉ còn xảy ra trên diện rộng ở khu vực Sơn La, Hòa Bình. Vùng đồng bằng cũng có nắng nóng nhưng chỉ xảy ra cục bộ ở khu vực Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội. Từ tối và đêm nay ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc sẽ có mưa rào và dông ở mức rải rác, có khả năng gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai, khí lạnh làm vùng thấp nóng tan hẳn, nắng nóng ở miền Bắc sẽ chấm dứt, trời chuyển mát. Hôm nay, một dọc miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi vẫn xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao từ 35 đến 38 độ. Khu vực vùng núi phía Tây của dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị vẫn có mức nhiệt cao 39 đến 40 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nắng sớm nhưng nhiệt độ dễ chịu hơn ở mức 32 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục là một ngày nhiệt độ cao. Với khu vực Tây Nguyên, trong ngày hôm nay, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 32 đến 34 độ. Nóng vẫn xuất hiện ở khu vực Kon Tum, phần phía đông của tỉnh Gia Lai, khu vực Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng. Còn với khu vực Nam Bộ thì tất cả các tỉnh thành phố miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, đều xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 36 đến 37 độ. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ, nóng xuất hiện cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.